nay con có một cái nguyện vọng lớn là con cũng mong muốn từ lâu, mong muốn làm sao Thanh Hóa có một nơi tu hành để cho mọi người hướng về chân tâm, có nơi nương tựa. Thì bản thân con đã tự nguyện với bàn tay, với khối óc của con, thì con đã nhận được khu đất này được địa phương đã giao cho con. Khu đất đó khoảng 15 mẫu. Thì hôm nay con về đây, trước hết con xin thành kính lần lễ thầy. Thầy là bậc A La Hán, chánh đẳng giác để cho chúng sinh nương tựa. Con xin thành tâm đồng lễ. Và con xin bạch thầy, từ lâu đến nay chúng con vô minh kia lấp, chúng con đã tin theo con đường tu hành của tướng giới, thì con được xem một sơ giáo lý của thầy đã công phu chú giải, thì con nay con về đây, con xin thầy cho phép con được quy y và thọ giới, đồng thời nguyện với con muốn dâng khu đất đó cho thầy để thầy hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con cứ ngồi lên đi con, hai con cứ ngồi lên đi, ngồi trên ghế đi, thầy cho phép. Hai con ngồi. Mấy con có lòng muốn cúng dường dâng lên thầy cái khu đất để sau này biến thành một cái khu an dưỡng cho mọi người được về nghỉ ngơi, rồi học đạo đức, rồi học cách thức tu tập từ cạn đến sâu của đạo Phật. Con ngồi đi con. Con ngồi đi rồi tiếp. Thì thầy nhận cái sự cúng dường của mấy con. Nhưng một mình thầy thì không thể nào làm đó lấy hết được, thì mấy con ở ngoài đó, mấy con dựa theo những cái phương án mà thầy đã lập, những cái phương án, cái đồ án, để rồi từ đó mấy con dựa đó mấy con xin phép. Cái gì mình muốn làm một cái điều gì thì phải đi vào pháp luật của nhà nước, cái giấy phép phải hẳn hòi, rồi sau đó mình mới làm được. Còn nhà nước chưa cho phép thì mình có muốn cũng không được. Mà nếu mình đứng dựa vào tôn giáo như Phật giáo thì cái Phật giáo đất nước của chúng ta thì nó đã có cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì phải dựa vào cái giáo hội Phật giáo để mình xây dựng cái trung tâm an dưỡng, thì mình bị sự chi phối của Phật giáo Đại Thừa, thì mình sẽ không có phát triển được gì hết, cho nên rất khó. Vì vậy mà mình thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện, lấy cái gốc từ thiện để cho mình giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội. Những người mà khuyết tật, người ta đã nỗi khổ đau là vì người ta khuyết tật để đến được chư Phật pháp. Người ta sẽ học, người ta tu, người ta an ủi tinh thần, người ta không mặc cảm, không thấy khổ đau, để giúp người ta sống một đời sống đạo đức không lầm của mình. Thì các con nếu xây dựng được thì quê hương các con có cái chỗ nương tựa của những người bất hạnh đó. Và những người già, trong khi già sống thường thường tâm trạng rất cô đơn, vì con cái mất đi làm hết, rồi ông già bà già ở nhà trông coi nhà hoặc là coi cháu, nhiều khi trẻ con nó làm cho người già rất là vất vả khổ sở. Thấy cái trách nhiệm bổn phận bây giờ mình không làm được gì, phải chăm cháu để cho chúng nó đi làm để đem lại sự sống. Thì trong khi đó thì cái tuổi già còn một vài ngày quá ngắn mà không được an ủi, không được tu tập ở trong đạo Phật thì quá uổng. Ít ra tới cuối cùng mình cũng biết, khi bỏ thân này mình cũng biết đường mình đi về, mình về đâu mình biết, còn tái sanh luân hồi hay là chấm dứt tái sanh luân hồi. Thì các cụ, bà, cụ ông đều rõ được con đường đi của mình. Còn bây giờ thử nghĩ coi, các cụ bà, cụ ông khi chết không biết mình đi về đâu, tái sanh về đâu, và mình làm con gì cũng chưa biết, có được sanh làm người hay không được sanh làm người cũng chưa biết, mờ mịt, đường trước đường sau cũng không rõ. Cho nên nếu mà có đủ duyên thì Phật pháp sẽ được đến quê hương của mấy con, để đem lại cái con đường tu tập để giúp cho sắp sửa chết là chúng ta biết chúng ta ở đâu rồi. Nó như vậy mới là hạnh phúc. mới là không phí. Mà mấy con là những người quý hương ở đó, thương lấy những người bà con của mình xung quanh đó, tỉnh mình, quý hương của mình. Mà đủ duyên được như vậy thầy thấy không gì hạnh phúc bằng. Nhưng các con phải đánh giá cái điều xin phép bác. Chứ thầy ở đây mà thầy ra đó xin phép, chắc người ta không biết thầy là gì, người ta không cho phép đâu. Mà nếu các con xin phép bác được thì cái khu đất đó mấy con sẽ theo cái đồ án mà thầy đã vẽ, thì mấy con sẽ cất khu an dưỡng cho người già, người trẻ, rồi tăng ni ở chỗ nào để người ta đến an dưỡng. Cái quyền an dưỡng thì chỗ nào người ta cũng được vào đó người ta an dưỡng. Và khi an dưỡng như vậy, người ta sẽ được có những cái bài học, có những cái đạo đức để dạy cho người ta sống không lầm của mình. Thì sự an dưỡng quá là tốt đẹp, vừa là vật chất mà cũng là vừa tinh thần. Các con thấy không? Vậy thì các con phải đánh giá cái điều đó. Thầy chấp nhận giới tinh thần là nhận khu đất con cúng dường cái lòng tốt, nhưng con phải tiếp tục theo cái phương án của thầy. Rồi mấy con sẽ họp với nhau, trong anh em huynh đệ ở ngoài đó đồng tâm đồng sức, thì mấy con sẽ làm nên việc. Và thầy sẽ đến đó dạy, và không thì thầy sẽ cho người tu ở đây xong, họ sẽ về đó giúp đỡ mấy con về học lãnh đạo đức. Hơn như là mấy con phải cực khổ á, phải gánh giá vì sự đau khổ.
Tại thầy, chúng con thấy khổ mà biết đường tu đó là đường an lạc, còn sướng với trần thế đó là con đường luân hồi, thì dẫn đi tái sinh không biết bao giờ thoát khỏi. Nên con xác định trước, dù khổ bao nhiêu chúng con cũng sẵn sàng nguyện sẽ chịu khổ, và để làm sao, mong muốn làm sao cho tâm giải thoát cái đau khổ đó. Thì nguyện của con thì con cũng bạch với thầy, xin thầy chỉ giáo cho chúng con. Thì hiện nay con là chủ cái khu vườn đó, và đằng sau con thì có một số những người giúp việc. Thì nguyện vọng của con thì hiện nay sống một mình thôi, không có gia đình, không vợ không con. Nhưng mà rồi cái con đường tu của con từ lâu đến nay nó cũng chưa có gặp được chánh pháp, cho nên là cũng có bị luẩn quẩn. Và mong muốn của con thì con cũng có một cái mong muốn nhất, mong muốn từ lâu là muốn cái khu đất đó là để sau này thành cái nơi, lập cái nơi để chuyên tu cho những người hướng về chánh pháp, để tu theo chánh pháp, để mong cầu con đường giải thoát. Thì hiện nay cái khu đó bạch nhà thầy, thì con thì cũng hai bàn tay không, thì dựng lên cái khu đó thì cũng lấy chỗ nọ đặt chỗ kia. Thì hiện nay con cũng còn vướng nợ mất mấy chục triệu với cái tiền là đầu tư ban đầu và tiền cây cối mượn người làm trồng trọt. Thì cái khu đó hiện nay con cũng có làm một số việc là trồng, toàn bộ là con đã trồng cây hòe, cây hoa hòe đó, và cũng làm một số cái nơi cho bà con lao động họ ở đó. Còn lại á, thì cái giấy tờ của con làm á, thì nó cũng chưa được hoàn thiện. Coi như địa phương ở đó đã bàn giao cho con rồi, nhưng mà chưa làm được cái chích lục. Cái chích lục đất hiện nay là chưa xong. Bởi vì xã cũng có yêu cầu với con, nhưng mà họ nói là nếu mà làm mục đích làm để thay đổi mục đích sử dụng từ cái đất nông nghiệp mà chuyển sang làm canh tác và chuyển sang làm trang trại thì phải có cái tiền để mà thay đổi mục đích sử dụng, thì cũng còn quá lớn. Cho nên với sức của con thì nó cũng không thể làm nổi được việc đó. Thì con bạch thầy, phải xin thầy từ bi chỉ dạy cho con và cách thức làm như thế nào để có thể thanh hóa, có một cái nơi để giúp cho mọi người về đó, điều kiện xa xôi cũng không vào đây thường xuyên được, thì có cái nơi ngay ở quê hương để tu tập.
Mà thầy nghe ở Thanh Hóa hay Nghệ Hà Tĩnh thì nhìn như ở ngoài đó có đang xây dựng khu an dưỡng từ thiện ngoài đó để xin phép tắc về pháp lý, thì thầy thấy trong cái vấn đề làm nó cũng không có khó đâu. Khi mà đưa ra cái phương án, nhà nước xem thấy tôi sử dụng đất đai này thể làm cái công việc từ thiện như thế này, giúp đỡ cho đồng bào ở cái tỉnh này như vậy đó, lợi ích như vậy đó, thì nhà nước họ sẽ hoàn toàn từ cái đất nông nghiệp nó chuyển thành đất xây dựng. Mà nếu mà con mà trả tiền mà từ đất nông nghiệp mà đến xây dựng, con phải trả một tiền rất lớn để mà đổi đó. Không ít đâu, con không chịu không nổi đâu. Cho nên ở đây mình làm việc từ thiện thì nhà nước phải miễn thuế hoàn toàn, và nhà nước phải chấp nhận cho người ta chuyển thành đất xây dựng để trở thành những cơ sở từ thiện cho lợi ích cho đồng bào tại quê hương đó, tại tỉnh đó, đem lại cái sự hạnh phúc cho họ. Thì buộc lòng người chính quyền ở đó họ phải làm thôi. Và đồng thời chúng ta hợp tác với thương binh xã hội. chứ chúng ta đừng có tách rìa nhà nước ra, mà chúng ta nắm tay với nhà nước để chúng ta xây dựng làm lợi ích cho đất nước quê hương chúng ta, nhất là tỉnh của chúng ta, là đồng bào chúng ta đang ở tỉnh đó. Cũng như ở đây cô Út cũng muốn biến ở chỗ này nè thành cái trung tâm an dưỡng từ thiện của tỉnh Tây Ninh để giúp đỡ cho dân Tây Ninh. Cô không muốn cho ở chỗ này phải rời ở chỗ khác, ý cô Út ở đây thì cô muốn vậy đó, cho nên cô muốn làm cái chuyện này. Bây giờ ở ngoài đó mấy con làm thì mấy con chỉ trình bày với dưới chính quyền với nhà nước, người ta thấy lợi ích người ta cho phép thì mình làm, còn người ta thấy không lợi ích thì thôi mình không làm. Mình làm cho lợi ích cho dân tại tỉnh đó thì cái trách nhiệm bổn phận của cái người mà lãnh đạo trong tỉnh đó, họ có phải làm cho dân họ phải sung túc, phải đầy đủ hơn, trách nhiệm của họ họ phải thấy, còn họ không thấy thì đó là cái duyên của họ, chúng ta không ép, con hiểu không? Mình phải liên hệ với nhà nước hẳn rồi, tôi làm đây là lợi ích cho tỉnh tôi, cho dân ở trong tỉnh này, đem lại một cái sự lợi ích rất lớn, vừa học đạo đức về tinh thần mà vừa sống để an ủi được cái vật chất cơ thể của những người. Bởi vì trong cái trung tâm an dưỡng nó có cái bệnh viện tư từ thiện, người nghèo người ta đến đây trị bệnh được ăn, người ta không lấy tiền mà người ta miễn phí mà. Nhưng mà ở đâu mà có được cái số tiền này làm này? Cả một cái tỉnh này và cả nước mọi người ta tập trung cái tài khoản này để làm từ thiện, chứ không phải riêng có một người hai người mà làm nổi. Bởi vì ở đây mình làm vì hạnh phúc, vì sự bất hạnh của xã hội, vì nhập mọi của người nghèo khổ, cho nên người ta sẵn sàng góp từng đồng từng cắt, người ta làm công việc tốt. Mà cái ban lãnh đạo làm tốt không vì tiền bạc mà làm tốt việc an ủi nỗi bất hạnh thì lẽ đương nhiên là nhà nước phải chấp nhận. Mà mình cộng tác với thương binh xã hội nữa thì không phải sao, không thấy không? Cái đó là cái tốt, phát triển tốt cho đất nước quê hương mà. Thì cái chương trình nó như vậy đó, mà nếu mà ở đâu mà chính quyền đã thấy được cái lợi ích này, tiếp tay với các con mà làm thì cái tỉnh đó sẽ mau tốt đẹp. Chứ mình đâu có lập chùa cập chiền gì mà sợ làm tôn giáo. Nhưng mà ở đây nó có khu, mình bây giờ thí dụ như ý của con muốn đây là trở thành cái khu chiên tu, cái chùa hoặc là cái tịnh xá để tu hành tăng ni. Không phải trong cái chùa tịnh xá trong đó có Phật tử, có cư sĩ chứ đâu phải không? Nhưng mà không lẽ là ưu tiên cho những người tu này ngồi không ăn mà cư sĩ này không được một ngày thọ bát quan trai sao? Con hiểu? Người cư sĩ chúng ta cũng có quyền tu chứ, tu trong pháp của người cư sĩ chứ. Chứ không lẽ chúng ta đến đó phục vụ cho tăng ở đó ngồi không ăn tu, còn mình không biết tu gì hết, cứ tối ngày cứ công quả không sao? Nên ở đây thật sự ra người trong bốn giới của đệ tử của Phật, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng và ni, bốn giới đều được tu tập theo pháp Phật hết, không có bỏ người nào. Thì cái trung tâm an dưỡng nó có cái khu dưỡng lão, cái khu cho những người già, cái khu cho những người trẻ, nam nữ cho những người trẻ, tức là cư sĩ. Còn cái khu cho tăng, cho ni, vào trong cái khu mà an dưỡng này cho tăng ni nó cũng rõ ràng, thì nó là có cái khu an dưỡng của người ta, là cái tu viện của người ta chứ gì. Nó đâu có riêng. Cho nên cái tu viện của tăng, tu viện của ni, cái tu viện của cư sĩ nam và tu viện của cư sĩ nữ, có tu viện của người ta chứ, người ta thọ bác người ta đâu có ai mà trong cơ sở người ta đâu ràng hoàng hẳn rồi. Mà cái trung tâm an dưỡng này nó thực hiện những cái cơ sở đó. Không lẽ bây giờ cái tu viện này là của tăng ni, người ta đến đây người ta có thất thất này, con cư sĩ vô đây cũng đuổi người ta ra để con vô tu được sao? Mỗi người ta ở một cái nhà nhỏ thì người cư sĩ cũng có quyền có cái khu tu của người cư sĩ chứ. Mà người ta gọi cái tên là an dưỡng. Không phải là mình đi tu không phải an dưỡng sao? An dưỡng vừa cơ thể vật chất phải không, an dưỡng vừa tinh thần. Đạo Phật là mục đích là như vậy chứ có gì, chứ đâu phải vô đó ngồi gõ mõ tụng kinh cầu khẩn mà gọi là tu. Con hiểu chưa? À, bây giờ các bạn hiểu rồi, cái mục đích là trung tâm an dưỡng nó ra đời để có những cái chi nhánh của an dưỡng. Còn ngoài đó mấy con xin không được. Các con đừng lo, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh này có trung tâm an dưỡng, người ta sẽ đến đó, người ta trực tiếp với chính quyền địa phương nói xin chi nhánh của an dưỡng trung tâm, chúng tôi làm lợi ích ở thành phố, chúng tôi làm lợi ích cho dân của thành phố. Bây giờ ở đây chúng tôi có một số người họ tha thiết cầu khẩn, chúng tôi đến đây xin lập chi nhánh, các ông cứ coi, chúng tôi không có làm bậy, bằng lòng thì đem lợi ích cho tỉnh các ông, mà không bằng lòng thì mấy ông chịu, có vậy thôi. Không bằng lòng thì tôi sẽ xin mấy ông hãy cho những cái người dân của mấy ông ở tỉnh mấy ông nè đến tạm vắng tạm trú, đến chỗ nơi chúng tôi tạm trú để người ta đến ăn dưỡng. Mấy ông có bằng lòng không? Dân mấy ông đi khỏi tỉnh mấy ông xấu hổ đó, có phải không? Dân mà bỏ tỉnh đi đến cái chỗ khác ở để an dưỡng, còn mấy ông ở đây mấy ông làm cái an dưỡng cho dân mấy ông thì mấy ông quá tệ. Không nói thẳng nói thật mà, chứ đâu phải là đây cái chùa để mà phát triển tôn giáo đâu. Người ta phát triển đạo đức không ai, mấy con nữa là mấy con cứ mấy ông không tin thôi, không làm thôi, tỉnh mấy ông tệ, mấy ông đáng chịu. thôi bây giờ như vậy là xong rồi, không có gì đâu các con. Mấy con có lòng tốt, các con có quyết tâm, các con từ hồi đó đến đây để tha thiết cúng dường này, thầy sẽ nhận. Thầy nhận tất cả những lòng tốt của mấy con. Nhưng mấy con phải làm như thầy chứ không lẽ mà thầy nhận thì ra thầy lãnh đất. Bây giờ thầy lãnh chỗ này cũng lãnh đất, thầy làm ông địa chủ sao? Thầy đâu có làm địa chủ. Thôi bây giờ đủ rồi, mấy con còn trình dậy thì không? Các con thưa thầy.
Như con thì bạn thầy được gặp thầy Pháp Ngộ, thầy giới thiệu thầy cho con qua băng thật thứ, con được xem thần ngà thầy. Hôm nay con được nhân viên mình cũng là con vô đây thì cũng hơi bị tròn ngọt quá. Cũng cả có chuẩn bị được cái chi rồi, con cũng đem cái tấm lòng dân cúng thầy. Rồi thầy thương xót các con này, Phổ giáo cho con, Phổ giới cho con để con học theo thầy.
Chừng nào con về nè, ngày mai về phải không?
Không, anh của thầy. Còn con thì không nói lắm.
Nếu mà ngày mai mấy con về thì sáng mai thầy thọ tam quy ngũ giới cho rồi mấy con về. Không, cũng không. Còn bữa nay mấy con ở lại bữa được không chứ?
Một tập bằng ngày. Ý của con thì con muốn vào ở đây 3 ngày.
Được rồi.
Sau đó con xin thầy bố thí cho con được thọ quy tam bảo và cho bố thí cho con một số sách để con đưa về mà đó cho các bà con ở ngoài đó.
Được rồi, điều đó thầy quan hỷ.
Và cái thứ hai nữa là có chú này là cũng là người ở cùng quê là cũng được nghe lời của thầy giảng ở trong băng cũng như trong sách. Thì nay chú muốn vào đây là xin thầy để được coi như là phép thầy cho quy tam bảo và nếu đủ duyên được thì cũng xin ở lại tại đây để tu hành lâu dài luôn.
À không, bây giờ nó muốn ở tại lại đây tu hành lâu dài luôn.
Dạ.
Thì thầy cho sống thử trong vài hôm giới luật có nổi không? Yeah. Nổi thì ở tu, mà không nổi thì về chứ không ép. Bởi vì đạo Phật nó có cái khung phép, cái đức hạnh rõ ràng, cái hạnh của người tu mà. Phạm hạnh của người tu, mình sống được mình mới tu được, mình sống được mà mình tu đâu được. Cho nên ở đây á, nói chung là thầy nếu mà ở đây á, mà một hai ngày mà được thì ở thêm một tháng, hai tháng, ba tháng, nhưng mà trước khi phải có giấy tạm vắng tạm trú để cho mình. Bởi vì mình là một người dân trong nước là phải chấp hành pháp luật của nước. Không, còn không có thì cứ về lo giấy tờ đàng hoàng, vô đây ở 4 tháng. Biệt trú được thì ở luôn tu, mà biệt trú không được thì thư về, thầy không có đầy. Và đồng thời gia đình phải được thuận hòa thì mới được, chứ còn gia đình mà không thuận thì không được. Không, rồi bắt đầu ngày mai thầy sẽ, ngày mai thầy mắc cái lớp rồi. Thì mấy con ở lại được dự thính nghe, nghe cái lớp tu học. Và buổi chiều thì chắc cũng còn cái lớp mà để thầy dạy bên các cụ lớn tuổi để người ta tu tập thọ bát quan trai. Thì thầy cũng dành cho mấy con, bữa nay là cái lớp nữ rồi chứ nó không phải là lớp nam. Buổi chiều nay là còn cái lớp của nữ à, cho nên mấy con nam là mấy con đến trước 2 giờ chứ 2 giờ đúng là mấy người nữ họ đến. Không, vì vậy mà bây giờ mấy con đến trước để mà thầy hướng dẫn. Ngày mai thì có thể mấy con đến trước giờ thầy sẽ làm lễ quy y cho mấy con. Thì mấy con sẽ ghi tên, tuổi và địa chỉ bao nhiêu đó được để mà thầy ghi trong cái địa phái, thầy cho cái pháp danh. À, từ từ, khoan, mấy con cứ viết vô. Rồi thì mấy con gửi thầy. Rồi, được rồi, mấy con gửi thầy.
Thì cứ bạch thầy đi, bạch thầy có muốn gì thì cứ bạch thầy.
Bạch thầy, coi như hiện nay là theo như ý của con á, là con cũng rất muốn được dâng cái khu đất cho thầy và con được vào đây để thầy hướng dẫn con đường tu và tại tu viện. Nhưng mà hiện nay là cái khu đất á thì nó, nếu như con mà đi vắng lâu á thì nó cũng có nhiều những cái đưa đến
là không được đâu con.
Chưa được.
Chưa được đâu.
Thì con xin thầy là con chỉ vào mình để thầy xong con quay ra rồi qua Tết con sẽ cứ mỗi một đợt con vào thời gian để đưa các Phật tử ngoài đó vào nữa. Còn riêng chú Hoạt á là hôm nay đi á là cũng đột xuất cho nên là cũng xin chưa chuẩn bị được giấy. Thì cái giấy chứng minh á thì trước chú đi làm đi rừng á, đi bè á bị trôi mất thì rồi, từ khi giờ là ở nhà không đi đâu cả thì cũng không có làm. Và hai nữa là con định đi một mình, thế là con mới sang đủ duyên là con mới sang bảo chú là chú nói cái là đi luôn cho nên là không xin được gì.
Thôi bây giờ cứ về phan đã, cái duyên nó chưa đủ. Mà giả lại cái lớp học của thầy thì thầy đã đóng cửa lại rồi, tức là cái khóa tu nay là cái tháng này là tháng thứ ba rồi, bắt đầu tháng thứ ba, hai tháng học rồi.
Dạ.
Mấy con có vô, mấy con tu cũng không kịp mà thầy dạy là cái lại thì thầy làm sao thầy dạy lại.
Dạ.
Đã đi qua rồi, dạ. Cho nên cái duyên không đủ thì thôi mấy con về chuẩn bị năm sau đến đây.
Dạ.
Nếu có mở lớp thì mấy con sẽ được tu học, bắt đầu vào tháng đầu tháng 10 năm sau.
Dạ. Dạ.
Thì có thể cái lớp đó bắt đầu mở.
Dạ.
À, mấy con nhớ gì
vẫn cứ vào để tập sự
mà thầy nếu như trường hợp chúng con mà vào ví dụ như là không học được cái lớp chính thì vào dự thính thì có được không ạ?
À, dự thính thì nghe được chứ sao, nhưng mà có cái điều kiện là không có được hướng dẫn tu tập chính thức.
Yeah.
Nghĩa là cái lớp hướng dẫn tu tập chính thức là mục đích là người ta đào tạo cho nên người ta rèn luyện cái người tu sĩ cho nó cụ thể, nó hẳn hoài từ cái tu tập cho đến cái học hỏi hiểu biết của cái người tu. Còn mấy con chỉ dự thính rồi về thôi.
Dạ.
Chứ mấy không có làm bài mà thầy chấm bài được mất của mấy con đâu.
Dạ,
chấm cho con hết.
Đến bạch thầy thì hai người này thì con quen cũng cả 15 16 năm rồi.
Dạ.
Dạ, còn thầy này thì tu ở trên núi xa lắm. Con phải lặn lội leo lên trên núi nó mất mấy 3 4 tiếng đồng hồ. Đó cho nên bởi vậy duyên năm ngoái con mới gặp rồi con có gieo duyên. Thì các vị mới gặp được thì cái pháp này thì thật sự là cũng mới đối với các vị thôi, lâu nay các vị hiểu về tính cách đại thừa thôi.
Dạ.
Về ăn một ngọ hay hành pháp thì cũng không có làm gì lắm.
Ừ.
Thì theo con nghĩ thì các vị này chưa có được chính thức đó thì
tham dự thôi,
tham dự hoặc là tu giao duyên vài tuần
dự thính
để làm quen. Với thứ hai nữa thì nơi Thanh Hóa thì Phật tử hiểu về cái pháp của thầy thì ít thôi, cho nên cũng cần có một số người để họ có cái nòng cốt để cho họ giao duyên, rồi từ đó rồi họ cùng nhau tu tập. Thì con cũng có cái ý nghĩa như vậy.
Ừ.
Thì bà thầy có tình thầy gì nữa không?
Dạ thôi.
Thôi vậy đủ rồi.
Dạ vậy đủ rồi bà thầy.
Thôi mấy con. Bây giờ mấy con về.
Tới lớp nữ tới.
Rồi lớp nữ tới.
Ngày mai sáng ngày mai 7 giờ là các chú lên đây đó. Lên đây tham dự.
Lên đây ra dự thính. Thì đến cái lớp mà tu học bát quan chánh ba chánh ba bát chánh đạo, con lên đây dự cái lớp bát chánh đạo. Rồi bây giờ mấy con về, thầy ở đây thì tiếp mấy cô luôn.
Dạ.
Còn có 15 phút nữa, mười mấy phút nữa thôi.
Dạ.
Thôi mấy con xá thầy thôi, con đừng có đánh lễ thầy, xá thầy thôi. Ừ, con ra con.
Dạ.
Rồi, con ra con. Đẹp cái máy. Rồi, mấy con bên nữ mấy con vô con. Con xá thôi, hiện con xá thôi, con ngồi ghế đi con, rồi thầy sẽ chỉ dạy mấy con, chỉ dạy cái sự tu tập cho mấy con. Con ngồi ghế đi con, xá thầy thôi con, xá thầy. Xá thôi mấy con. Thôi mấy con đừng có đảnh lễ thì nhiều mấy con. Lên ngồi hả, ngoài trên bàn nghe thầy dạy về tu tứ niệm xứ. Còn mấy phút nữa mấy cô mới đến.